Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Thà móc một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà móc một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe cái diễn từ 80 phút thật Chúa ban ở trên núi cho các môn đệ của Người. Hôm nay chúng ta nghe ở chương 5 câu 27 đến câu 32. Giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích này trong cái diễn từ 80 phút thật, có nghĩa là làm thế nào để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Thì cái chủ đề chính của cái đoạn trích chúng ta nghe hôm nay là vấn đề cái tội ngoại tình. Nhưng mà một đàn chú trích luật, sau đó chú nói còn thầy, nghĩa là chú trích luật xưa. Và chúng ta biết cái tội ngoại tình là nằm ở trong một trong 10 điều răn. Có thể nói là Chúa Giêsu trong cái bài diễn từ 80 phút thật từ chương 5 đến chương 7, chú lấy lại toàn bộ những gì đã được nói ở trong 10 điều răn. Nhưng mà chú phát triển trong một cái phong cách mới, theo một cái ngôn ngữ mới. Và chú thích ứng theo cái bối cảnh của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời chú xác định rõ những yêu sách. Và nhất là chú nhấn mạnh cái chiều kích tâm linh, chiều kích nội tâm của luật. Đó là cái điểm mà chúng ta để ý khi đọc cái diễn từ 80 phút thật, nhất là trong những cái đoạn trích liên quan đến luật. Thì hôm nay về cái một trong cái điều răn thứ 6 đó, đó là cái tội ngoại tình, thì Chúa dùng lại, Chúa lấy lại cái điều răn này, nhưng Chúa phát triển và Chúa mời gọi đi một cái hướng vào cái chiều sâu tâm linh hơn, là chỉ là một cái sự kiện phạm tội mà thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Chúa, cái mới mẻ mà Chúa mang lại cho cái luật cũ này đó là gì? Là Chúa tìm cách, với yêu sách mà Chúa áp đặt, Chúa tìm cách ngăn ngừa nó từ ngay ngăn ngừa từ trong cội rễ của cái sự ác, chứ không phải để chỉ tránh ngoại tình, tức là tránh cái hành vi ngoại tình không mà thôi, mà tránh những dịp dẫn đến ngoại tình. Chính vì vậy mà chúng ta nghe lại cái đoạn tin mừng mà tôi mới vừa đọc, đó là anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy thì sao? Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Thưa anh chị em, ngoại tình này là ngoại tình trong tư tưởng. Mà khi Chúa nói như vậy, nó chỉ nhìn người phụ nữ với thèm muốn mà thôi thì đã phạm tội ngoại tình. Có nghĩa là Chúa yêu cầu phải tránh những dịp tội, dịp dọn đến việc ngoại tình, chứ không phải tránh cái chuyện, cái hành vi ngoại tình không mà thôi, chưa đủ, mà là tránh những cái dịp, những nghĩa là cái gốc rễ nó dẫn đến cái hành vi ngoại tình. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái đó là cái mới mẻ trong cái nhìn của Chúa và cái giáo huấn của Chúa. Và Chúa rất là yêu sách, rất là khó trong cái chuyện này, bởi vì Chúa muốn chặt ngay từ rễ để không có dẫn đến cái hệ quả Cái hậu quả đó là một cái hành vi nhỏ ngoại tình. Bất cứ một cái tội nào cũng vậy. Không những là ở đây tội ngoại tình, mà bất cứ tội nào cũng vậy, thưa anh chị em. Luôn luôn phải tìm cách, nghĩa là chặt ngay từ gốc rễ những cái dịp sẽ dẫn chúng ta đến cái tình trạng tội. Đó. Thì ở đây Chúa dùng cái hình ảnh để nói cái động từ, khi Chúa nói là ai nhìn, cái động từ nhìn, người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Thì sau đó Chúa mới minh họa cho cái động từ nhìn đó để giúp cho chúng ta biết dứt khoát. Cái động từ nhìn, từ cái nhìn qua mắt thì nó dọn đến hành vi là tay. Chính vì vậy mà hai cái chi tiết sau đó Chúa diễn tả rất là hay. Chúng ta để ý, sau khi nói là ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi, thì Chúa mới minh họa cái ý tưởng đó của Chúa, cái ý tưởng mới mẻ đó của Chúa so với luật cũ. Thì Chúa minh họa bằng cách nào? Bằng cách là dùng cái hình ảnh con mắt và hình ảnh của bàn tay. Chúng ta để ý nghe, hình ảnh con mắt Chúa nói như thế nào? Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà móc một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Chúng ta thấy móc mắt mà ném đi, đó là cái cách thức nói là mình phải dứt khoát, phải mạnh bạo và dứt khoát, chứ không có một cái kiểu nói cương quyết đó, không chiều theo những cái đam mê, những cái ham muốn. Nó xác thịt hay là không chiều theo những cái ham muốn đi tìm duy trì những cái dịp để dẫn chúng ta đến tội hay dẫn chúng ta đến ngoại tình. Đó, chúng ta thấy mắt. Rồi xong cái minh họa thứ hai, Chúa lại nói nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà móc một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Chúng ta thấy ở trên Chúa nói tay, ở dưới Chúa nói mắt, để minh họa cho cái ý tưởng là ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi. Chúng ta thấy mắt và tay, mà tay này tay phải, Chúa không nói tay trái. Mắt phải, Chúa nói trái. Chúng ta thấy cái phải là cái mắt phải, tay phải, ý chúng ta biết là cái tay phải là cái tay cánh tay dương, cái tay phải của Thiên Chúa chẳng hạn, là biểu lộ cái quyền năng uy quyền, cái hành động một cách uy quyền, có nghĩa là bằng một hành động cụ thể. Cho nên ở đây chúng ta thấy mắt phải dọn đến cái hành động là hành động của tay phải, là cái theo cái não trạng của Do Thái là cái bàn tay nó hành động nhiều hơn là cái bàn tay trái đó. Bàn tay nó biểu dương cái uy quyền của một cái con người thì nó cũng biểu hiện bằng bàn tay phải đó. Thì chúng ta thấy Chúa bảo đừng cứ, nghĩa là đừng có cái chuyện thèm muốn trong lòng qua cái đôi mắt để nhìn rồi có thèm muốn thì sẽ dẫn đến hành vi, đó là dẫn đến cái bàn tay, có nghĩa là dẫn đến hành động đó. Cho nên Chúa ngăn ngừa, Chúa yêu cầu luật cũ thì bảo đừng có hành động là đừng phạm tội ngoại tình, trong khi Chúa bảo là hãy đừng có nhìn cơ. Nghĩa là Chúa đi xa hơn, yêu sách hơn nữa. Chúa đi xa vào trong cội rễ. Chúa khử trừ những cái dịp, những cái dịp để mà dọn đến ngoại tình. Chúng ta thấy cái mới mẻ so với luật cũ là như vậy, nhất là so với 10 điều răn. Còn cái các thuật ngữ móc mắt mà ném đi hay chặt tay mà ném đi đó là một cái cách thức nói còn phải hết sức cương quyết, tránh những cái dịp dọn chúng ta đến hành động như vậy đó. Rồi cũng một cái chủ đề về ngoại tình mà Chúa lại cho chúng ta nhìn dưới một góc độ khác, đó là ở câu 31-32, cái đoạn trích cuối, Chúa lại nói luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Rảy vợ nghĩa là ly dị đó, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy như thế nào? Cái mới mẻ ở chỗ nào? Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì có thể có quyền được ly dị. Đó. Còn thầy bảo anh em như sau: ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Đó. Chúng ta thấy Chúa yêu sách kinh không chưa? Đó. Cho nên để tránh cái tội ngoại tình thì không được rảy vợ. Cho nên rảy vợ tức là đẩy vợ đến tội ngoại tình. Trên kia lục cũ là bảo chớ phạm một tội ngoại tình, còn Chúa nói là chớ nhìn, chớ dùng con mắt, tức là chớ dùng các dịp để dọn đến hành vi ngoại tình. Còn dưới này thì Chúa trích luật là ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị, còn Chúa thì không. Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp là không. Nhưng mà Chúa lại còn, không những là Chúa bảo đừng ly dị, mà Chúa nói là ly dị đó thì nó dọn là Chúa còn kết tội cái ly dị nữa là ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Nghĩa là làm cớ cho vợ mình ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy nghĩa là đàn nào cũng có lỗi cả. Rảy vợ, đẩy vợ đến ngoại tình, rồi cái người phía kia mà cưới một người nào đó thanh niên bình thường mà cưới cái người vợ bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy trong, chúng ta biết trong luật Môi-se thì được phép ly dị, được phép ly dị theo cái luật Môi-se. Nhưng đối với Chúa thì Chúa nói ở một đoạn khác, ở trong Tin Mừng Chúa nói ngay từ khởi đầu khi các Pha-ri-siêu đặt câu hỏi Chúa đó, người ta có được phép ly dị vợ mình bất cứ vì gì, vì lý do gì không đó, thì Chúa hỏi các ông lại là có đọc Kinh Thánh ngay từ đầu nó như thế nào, thì Chúa trích ngay từ đầu Chúa đã dựng như vậy. Chuyện gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phong ly, chúng ta đều nhớ được thuộc lòng về chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy cái lập trường của Đức Giêsu ở đây rất là rõ ràng, rất là yêu sách trong vấn đề đời sống hôn nhân, trong vấn đề đời sống tình dục. Chặt đứt những cái rễ, những cái dịp dọn chúng ta đến cái đôi tay, có nghĩa là đến hành vi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hành vi rảy vợ sẽ dọn đến, dẫn vợ đến ngoại tình, và dẫn người khác cưới cái người vợ bị rảy đó đến ngoại tình, nghĩa là cũng làm dịp cho người ta phạm tội. Xin Chúa giúp chúng ta biết trong đời sống Kitô hữu, cái bí quyết của hạnh phúc đó là phải có một cái quyết tâm mạnh tránh những cái dịp, những cái lúc chúng ta, hay là những cái dịp, hay là những cái hoàn cảnh mà dẫn chúng ta đến cái phạm tội ngoại tình, hay là dẫn đến cái việc làm một cái hành vi tội lỗi. Đó. Thì luôn luôn tội nó đến từ đôi mắt. Và chúng ta biết là Adam Eva đã phạm tội cũng do bằng bởi cái nhìn. Từ cái nhìn dẫn đến thèm muốn thấy ngon, và cuối cùng quyết định ăn cây trái cấm và lỗi lục Chúa, dẫn cả nhân loại đi ra khỏi vườn địa đàng, khỏi cái thân tình với Thiên Chúa. Chúng ta thấy ở đây rõ ràng từ cái nhìn mắt, nhìn bằng mắt, sau đó dẫn đến tay. Eva cũng vậy, thưa anh chị em, nhìn trái cây, nhìn trái cây, cây trái cấm, rồi bắt đầu đưa tay ra hái. Cho nên cái tội nguyên tổ nó nằm ở chỗ đó, nó vẫn còn tiếp tục, nó tái lập trong cái kiếp nhân sinh của chúng ta qua việc nhìn và đưa tay ra, nghĩa là hành động. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết sống cái đời sống tâm linh sâu để mà biện phong, nhất là để mà có thể tránh được những cái dịp tội, những cái dịp dẫn chúng ta đến tội, và những dịp giúp chúng ta tránh được những cái hoạt động, những cái phong cách sống mà dẫn người khác đến tội, trở thành cớ cho người khác phạm tội nữa. Xin Chúa chúc lành, gìn giữ và nâng đỡ mọi người chúng ta. Nhất là xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta biết, hiểu được cái giá trị của những cái yêu sách của người nhằm để mà thăng hoa chúng ta, chứ không phải làm khó dễ chúng ta. Rồi thứ hai là giúp cho chúng ta trong đời sống Kitô hữu giữ đạo, giữ luật Chúa, giữ có cái tâm hướng chiều sâu. Điều quan trọng ở đây không phải là làm dơ bẩn một thân xác theo cái nhìn của Chúa, mà điều quan trọng ở đây chính là tránh đừng làm dơ bẩn một tâm hồn qua cái ý muốn ngoại tình trong tư tưởng. Chúa yêu cầu hãy tẩy não cái chuyện đó thì sẽ không có cái chuyện ngoại tình trên thân xác. Cho nên điều quan trọng Chúa muốn mời gọi định hướng đó, đó là đi vào trong chiều kích nội tâm, chiều kích thâm sâu, từ ngay trong tư tưởng là phải tránh, chứ không phải chỉ tránh ở bên ngoài, một hình thức bên ngoài. Amen.